Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com.
Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thầy trước hết thầy xin cảm ơn các bạn anh chị đã tới tham dự cái đàn tràng Mandala trong tuần rồi. Cái đàn tràng đó gọi là đàn tràng Di Đà hoặc là Mandala Vô Lượng Quang Minh, tức là cái đàn tràng của Đức Phật A Di Đà, là một vị Phật mà chúng ta thường hay làm cái lễ vía vào tháng 12 này. Thì thầy rất là cảm ơn các bạn anh chị đã tới tham dự, vì nhờ sự tham dự các bạn anh chị mà chúng ta đã lập được một kỷ lục đối với thế giới. Mình gọi là cái world record setter, là mình lập kỷ lục rằng đây là cái mandala đó, mình gọi là largest human mandala, tức là một cái đàn tràng đó mà chúng ta, những cái người mà tín đồ chúng mình đó, mình có thể ngồi lên trên được, tu tập được, thực hành Phật pháp được hơn trên 1,500 người. Đó là một cái hân hạnh rất lớn cho chúng ta, những người ở sống trong xứ Mỹ này, vì đây là một cái thành tích mà của thế giới. Và cái mandala hay là cái đàn tràng này đó không phải là cái hình thức mà mình bắt chước của người Tàu, người Tây Tạng, người Nhật Bản, mà đây là một cái mandala đã được thành lập ra và được sáng tạo cũng như là được thực hiện bởi người Việt chúng ta, hoàn toàn bởi người Việt chúng ta, hay là mình gọi là Vietnamese Americans, bởi những người Việt mà sống ở nước Mỹ này. Và đó là một cái điều hạnh diện cho đất nước, cho người Việt và cho dân chúng chúng ta trong cái vùng California, trong vùng Nam Cali này nói riêng. Và do đó thầy rất là cảm ơn các bạn, nhất là những vị đã tới từ phương xa là để mà tham dự cái đàn tràng mandala này mà thôi. Và do đó thầy cũng xin cảm ơn tất cả những anh em chị em đã hết lòng hết dạ mà đi, mình gọi là làm thiền nguyện trong 3 cái ngày của chương trình pháp hội. Thầy cảm ơn xong rồi thì bây giờ thầy xin nói về cái đề tài ngày hôm nay đó. Là cái đề tài đó là cái mùa đông của chúng ta ở đây đó, thì cái chuyện gì mà xảy ra trong cái mùa đông. Tại vì các bạn biết đó, một năm đó thì lúc nào mình cũng có xuân hạ thu đông cả. Mùa xuân đó thì cái mầm sống nó trồi lên, mùa hạ thì nhựa sống nó trôi, nó chạy đầy ra, tuôn trào ra. Đến mùa thu thì cái nhựa sống nó thu lại để mà nó trở thành đông đặc lại, nó quằn lại, nó đặc quằn lại, để mà bắt đầu nó đổi cái màu của cái thân cây, nó đổi cái màu của lá, để nó bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn mới. Và cuối cùng của mùa đông thì cái nhựa sống nó khô lại rồi. Nhưng mà nó khô lại để mà nó nuôi dưỡng cái mầm sống ở dưới đất, chờ cho mùa xuân ánh nắng lên, ấm áp lại, thì cái mầm sống lại vươn lên. Thì thưa các bạn, đó là một cái du kỳ mà kỳ diệu bởi vì cái mặt trời và mặt trăng. Bởi vì hai cái thiên thể đó không ngừng xoay chuyển. Một mặt trời lan tỏa không ngừng ánh sáng và sức ấm, và một trái đất không ngừng quay xung quanh đó để tạo ra cái ngày và đêm. Thì thưa các bạn đó, chúng ta khi mà tới cái mùa đông đó, là chúng ta bắt đầu tới một cái giai đoạn mà cái năng lượng mình thu hồi và đi vào trong lòng đất, cũng như con người của mình đó, là cái lúc mà mình thu hồi, là mình không nhìn ra mà nhìn đi vào trong quả lòng, đi vào trong cái sâu sắc của quả lòng của mình. Nhưng mà còn một cái điều mà rất là đặc biệt, các bạn biết không, là cái mùa đông đó, cái bên Tây Phương đó, là họ có một cái lễ và có một cái ngày lễ mà gần như là lan tràn khắp mọi nơi, từ bên Âu Châu tới Mỹ Châu, và bây giờ là Á Châu của mình đó, là nó cũng người nào chỗ nào đó cũng hết sức là hân hoan mà đón chào mà vui vẻ vô cùng. Đó là một cái thời tiết, hay là mình gọi là một cái thời điểm, thời mà cái lễ đó mà gần như là không ai có thể mà quên, hay là nói rằng tôi không muốn tham dự được. Cái lễ đó là cái gì thưa các bạn? Lễ đó chính là lễ Noel, hay là mình gọi là Christmas. Thì cái lễ Noel đó, nó làm cho trong cái mùa đông lạnh giá, tức là đáng lẽ là mình phải thu hồi lại đó. Con người của mình thì tự nhiên mình là vui mừng lên. Mà vui mừng vì cái chuyện gì? Thì tại là mình vui mừng để mà chào đón cái sự ra đời của Đức Chúa. Đương nhiên là trong lịch sử Đức Chúa không phải Ngài đản sinh hoặc là Ngài ra đời vào cái ngày 25 tháng 12. Nhưng mà bây giờ đó, người ta lấy cái truyền thống là ngày 25 tháng 2 người ta nghĩ rằng, và người ta mong rằng là chúng ta mọi người mình là điều lấy cái ngày đó là cái ngày chính thức mà chúng ta gọi là chúng ta chúc mừng, ăn mừng. Mà cái ngày đó mà các bạn thấy rõ ràng là không kể là mình là đạo Phật hay đạo Chúa hay là bất kỳ đạo gì, cái ngày đó gần như là một ngày mà mình thấy cái niềm vui là lan tỏa khắp mọi nơi. Thì cái mùa Giáng sinh thường thường cũng được gọi là cái mùa đó mà người ta gọi là cái mùa để mà dâng tặng lễ vật cho nhau, cái mùa để mà người ta healing, tức là cái lành trị những cái vết thương lòng người ta, tới để mà chúc tụng lẫn nhau. Và nhiều khi là một cái mùa đó mà một cái niềm vui đó mà không biết từ đâu đó mà trong lòng mọi người cứ rộn rực lên. Và nếu mà các bạn mà đã từng nghe những cái bài hát mình gọi là carols, những cái bài hát mà của Giáng sinh đó, thì chắc là các bạn có thể nhớ rằng là những cái bài hát đó dần như là sống trong cái não của mình đó, ở trong cái não của mình mà mình không thể nào mà mình xóa bỏ hay là quên đi được. Mình nghe cái bài hát mà nhiều khi mình cũng rộn rã và mình còn cái tấm lòng là mình nghĩ tới những cái chuyện đẹp, mình nghĩ tới cái chuyện qua cáp, mình nghĩ tới những cái niềm vui mà gặp lại gia đình. Thường thường đó là cũng là cái nơi mà gia đình mình gặp lại với nhau. Nhưng mà thưa bạn, thầy muốn nói tới trên quan điểm của người nhà Phật đó, thì cái mùa mà Giáng sinh nó thật sự đặc biệt là bởi vì cái mùa đóng đó, trong lúc mà mọi chuyện nó thâu lại mà mình đi vào trong cái sự sâu xa của cõi lòng. Mà thường thường đây là cái giai đoạn mà các bạn biết các chùa mà mình hồi xưa đó, cả bên Trung Hoa hay là bên Việt Nam mình, họ phải dùng cái mùa đông để họ ngồi thiền. Nhất là bên Hàn Quốc và bên Nhật Bản đó, là người ta dùng cái mùa đông này để mà người ta gọi là kiết hà, thì thay vì mình gọi là kiết đông, người ta ngồi thiền suốt ngày luôn, ta trở về lại với cái sự thanh tịnh, sự bất động của bản thể, cũng như là y hệt như là cái sự bất động của cái tuyết phủ làm cho cả một cái vùng đó nó trắng xóa và nó im lặng. Thì cũng vậy, cái mùa đông đó là cái mùa rất là huyền diệu, là bởi vì nó làm cho mình giống như thử là mình không muốn ra ngoài nữa, mà mình ở lại trong cái ấm áp, mình không muốn ra ngoài sự lạnh lẽo, mình muốn trở lại cái sự ấm áp của cõi lòng, mình muốn có một sự thay đổi gì đó. Nhưng mà thầy muốn nói rằng chính trong cái sự mà muốn thay đổi đó, đột nhiên một cái niềm vui mà đản sanh giảng sanh. Thì cũng vậy đối với người tu đó, trong cái lúc mà mình ngồi mình tránh cái sự lạnh lẽo bên ngoài, mình vô trong cái ấm áp đấy, thì mình làm sao mình khơi được ánh sáng nội tâm, mình làm đản sinh ra, mình làm giảng sinh ra, mình làm cho nó sinh khởi ra một cái ý niệm bồ đề, một cái ý niệm mà mình gọi là giác ngộ. Thì tại ra tại sao mà mình phải ngồi thiền, là bởi vì mình muốn làm cho cái quả lòng của mình nó bùng tỏa lên cái ánh sáng giác ngộ. Đó là cái lý do mà mình phải trở lại với cái quả lòng, mình phải nhìn vào bên trong. Thì thưa bác, đó là một cái điều mà quá sức thâm sâu đó. Khi mà mình ngồi mình nghĩ lại là quả nhiên đó, trong cái văn hóa nó có cái sự trùng hợp như vậy, là ngay như cái mùa đông lạnh lẽo như vậy đó, thì mình có Chúa sinh ra đời, mình có một cái ngày đẹp vô cùng mà cả thế giới ai cũng là hướng về, dù cho khác đạo đi, mình cũng thấy rộn rã và mình vui mừng vô cùng. Một cái gì đó trong lòng mình phải sanh khởi ra, chứ không phải là mùa đông là mùa làm cho mình chết cống lại và mình hoàn toàn đó, là thu lại, nhỏ lại, biến mất. Không, vẫn còn một cái sự hy vọng, một cái niềm hy vọng. Và đối với cái hình ảnh mà Đức Chúa mà sinh ra trong cái mùa đông này là cả một hình ảnh mà các bạn có thể tưởng tượng thấy. Cái sự mà bùng phát ra một cái trí huệ của một, thí dụ như một người thiền sư trong cái mùa đông lạnh lẽo đó, là một cái sự bùng phát ra cái trí huệ, bùng phát ra một sự khai ngộ, bùng phát ra một cái sự khám phá. Có lẽ đó là những cái hình ảnh mà giữa cái personal, giữa con người của mình và cultural, tức là cái văn hóa, nó có cái sự trùng hợp là văn hóa thì có cái lễ Giáng sinh trong mùa đông lạnh lẽo, và đối với người tu là cái sự bùng phát của một cái trí huệ trong cái cơn thiền định mà cô quạnh đơn độc một mình. Thì thưa các bác, đó làm cho thầy nhớ tới câu chuyện đó, mà nó rất hay, câu chuyện ảnh hưởng rất nhiều về cái sự tư suy nghĩ của thầy trong khi nhỏ cũng như khi lớn lên đó, là câu chuyện mà mình gọi là Christmas Carol, hay loại là mình gọi là cái câu chuyện mà của ông Scrooge. Câu chuyện này được viết bởi ông Charles Dickens đó các bạn. Thì ông Charles Dickens là một trong những cái người mà mình gọi là tác giả mà nổi tiếng nhất, văn học gia nổi tiếng nhất của cái nước Anh. Và ông Charles Dickens bạn, thì ông là cái người của thời thật 1800 mấy lận. Cái cuốn sách này ông viết là khoảng năm 1843, 1843 đó. Thì ông là cái người viết cuốn sách này, mà khi ông viết ra một cái là 6.000 bạn là người ta đã in ra và nó trở thành một cái bestseller trong cái thời đại đó. Và đương nhiên là các bạn biết đó, là có rất nhiều người cho tới ngày hôm nay đó, là mình có phim truyền, là có đóng kịch, là có đủ thứ những cái để mà mình gọi là adapting, tức là mà sử dụng cái nội dung của truyện đó ra để mà làm phim, làm cine, làm kịch, làm hát, bởi vì nó quá sức hay và nó ảnh hưởng rất nhiều. Và cái điều ảnh hưởng quan trọng nhất là nó làm cho mình suy nghĩ cái gì về cái chuyện mùa đông. Thì mùa đông phải là cái mùa mà nó lạnh lẽo nhưng mà nó có một sự ấm áp vô cùng khi mà mình bắt đầu biết được cái sự thay đổi. Thì tại ra mùa đông nếu mình hiểu theo cái triết lý mà cao siêu cụ nhà Phật đó, thì nhiều khi đó, cái mùa đông, cái mùa mà mình làm như cái hoa mai của tấm lòng mình khai mở. Các bạn biết cái mai đó, hoa mai là nó chỉ nở vào mùa đông thôi bạn ơi, mùa xuân, mùa hạ thì có lẽ nó cũng có thể nở lắm, có nhiều loài nó vẫn nở mùa xuân, mùa hạ, nhưng cái mùa đông đó, thì lúc mình gọi là Tết đó mà, nó nở hàng loạt ra, thì cũng vậy. Cái cuốn sách mà Christmas Carols này là cuốn truyền này đó, nó có một cái điều hay đó, rất là đặc biệt, để thầy kể cho bạn nghe câu chuyện này cho nó ngắn ngắn một chút cho các bạn. Có thể nhiều người chúng ta không quen với cái văn hóa của nước Anh ấy, thì mình không biết, thì thầy, nhưng mà thầy xin kể ra để mà các bạn biết đây là một cái câu chuyện mà ảnh hưởng tới cái văn hóa của người Tây phương rất sâu đậm cho tới đời hôm nay, cho tới ngày hôm nay mà con cháu các bạn mà ở trong trường học ấy, thường thường ấy, là đứa nào cũng biết câu chuyện này cả. Nhưng mà để thầy kể cho bạn nghe, thì câu chuyện này đấy là nó kể tới cái đêm mà 24 trước khi mà Chúa đản sinh hay là Chúa giáng sinh. Câu chuyện xảy ra bên London, là cái thủ đô của nước Anh đó. Nó nói về cái chuyện này là nói về cái đời của ông Scrooge. Ông Scrooge là cái chữ này bây giờ nó trở thành đồng nghĩa với là cái chữ hà tiền. Thì ông Scrooge này, ông này đó, thì cái đêm này đó là cái đêm mà sau 7 năm rồi, cái người bạn của ông là ông Jacob Marley. Ông Marley này đó, thì ông bạn này, hai người đều làm việc buôn bán, nhưng mà ông chết 7 năm rồi. Thì bây giờ đó, tới cái đêm mà mình gọi là đêm Giáng sinh đó, thì ông Scrooge này đó, thì ông mới nằm xuống ngủ đó, thì ông mới gặp một con quỷ. Thì trước hết thầy xin giới thiệu ông Scrooge đó, là cái ông này đó, ông là một người mà rất là hà tiện, mà ông nghĩa là ông ăn từng đồng tiền một, không có cho một người ta dù cho một đồng, ông không hề biết làm sao ra bộ thị cho ai cả. Ông mà ông làm cái nghề là như bạn biết không bạn, là ông cho người ta mượn tiền, vay tiền đó, và ông lấy lại. Ông là người mà rất là hà tiện, mà rất là ích kỷ đó, đến nỗi là cái người mà làm việc cho ông đó là tên là Bob. Ông Bob này đó, Bob Cratchit này, ông Bob này đó, là buồn mà cũng không dám nói cái gì cả, tại vì là ở lúc thời đó là cái thời mà cách mạng của cái mình gọi là Industrial Revolution, và cái thời đại đó đấy là cái thời đại mà kỹ nghệ bắt đầu, mà cho nên người ta hà hiệp lẫn nhau và người ta đi tìm việc làm rất là khó khăn. Thế ông này đó, ông là cái người đó mà cho vay tiền và hòa tiền vô cùng. Thì đến nỗi mà các bạn biết đó, ngay như là cái người bạn của ông mà chết đó, ông tới ông thăm đó, mà hai cái đồng tiền để lên mắt người chết, đó là một cái phong tục tập quán của người mà ở miền Scotland ai nhị lang đó. Vậy mà ông thấy hai cái đồng tiền để lên mắt người ta người chết như vậy mà ông cũng còn lấy được, ăn cắp được, thì bạn hiểu là ông này ông tham tiền cỡ nào và ông ích kỷ cỡ nào. Thì anyway, thì lúc đó ông Scrooge này mới đi ngủ, thì khi ông nằm ngủ thì ông mới gặp một con ma. Con ma này hiện ra trong lúc ngủ. Thì con ma này nó tên là Ghost of Christmas Past, mà gọi là con ma của thời quá khứ. Con ma này nó mới dắt ông đi trong mộng, dắt ông đi về thời mà thuở xưa, lúc ông còn nhỏ, lúc mà ông chưa có sự mà hà tiền ấy, thì trở về thì ông mới thấy là ôi trời ơi, hồi xưa ông rất là cô độc, rồi ông có với người chị của ông như thế nào, rồi ông đi thăm chỗ này chỗ kia những người bạn của ông, những cái người thăm cái người mà chủ hồi xưa ông làm việc như thế nào đó, thì người chủ ông là rất là tốt với ông. Rồi ông bắt đầu mình nhận lại cái quá khứ để thấy cái người mà gọi là vị hôn thê của ông là cô Belle. Cái cô này đó là cô và ông rất thương nhau, nhưng mà khi mà cô này có khám phá ra ông này đó, trời ơi, ông này ông thương tiền nhiều hơn mình nữa, ông tham để ý cho mình cả. thầy tiền là ông lo, ông đếm tiền, ông không hành được chuyện với mình, mà ông không còn để ý gì cả, và ông còn đòi tiền của gia đình mình, nghĩa là từng đồng một nữa. À, cái chuyện cưới hỏi đó là cái chuyện mà tính từng đồng một nữa. Thầy cô này cô bực quá, cô bé lên, cô bực quá, cô tức quá, cho nên cô bỏ, cô không còn cưới ông này nữa. Thì cô bỏ, thì bây giờ cô đó là lấy một gia đình khác sung sướng vô cùng. Thì khi mà ông Scrooge này, ông được con ma quá khứ, con ma gọi là con ma thuở quá khứ đem về, mà thấy như vậy thì ông vui nhưng mà cũng buồn vì cảm thấy là một cái sự mất mát. Nhưng mà ông chưa học được cái bài học là vì sao ông mất mát, là bởi vì quá rõ ràng là ông tham tiền, tham. Thì ông vừa về tới, con ma này nó dắt ông vừa về tới nhà, thì là thì ông sắp sửa tỉnh mộng nữa, thì trong mộng ông là bị một con ma thứ nhì nó hiện ra, nó dắt, gọi là Ghost of Christmas Present, tức là con ma của cái thời bây giờ, cái thời hiện tại. Thì con ma này đó là mà đe ông đi tới tới tất cả mọi nơi cho ông thấy ôi ăn uống sung sướng, tất cả mọi thứ nó làm cho ông thấy nó vui vẻ rình rồi, dắt ông tới cái người cháu của ông qua cái party đó, rồi dắt ông tới thấy mọi người đều sung sướng cả. Nhưng mà khi ông vào trong cái chỗ mà nhà người cháu của ông thì ông thấy là ai cũng sung sướng vui vẻ, nhưng mà không có một cái người nào đó mà nó tốt với ông cả. Rồi ông con ma này dẫn ông về đó, cái người làm việc với ông là ông Bob đó, dẫn về cái người làm việc, cái người mà thì ông vô thì ông thấy ông Bob đó, trong gia đình ông Bob thì mọi người đều rất là happy, và nhất là sung sướng cùng con cái đầy đủ cả. Và nhất là ông Bob này đó lại rất là cảm kích ông Scrooge, cảm kích ông chủ của mình, dù cho ông chủ mình là hà hiệp này nọ nhưng mà rất là cảm kích và bày tỏ cái sự kính trọng như vậy. Nhưng mà ông nhìn ra trong gia đình của người làm việc ông, người ông nhận được ông Bob thì ông thấy là sao còn một đứa con, còn một đứa con nhỏ nhất ấy, là nó tên là Tiny Tim, một đứa nhỏ xíu, đứa con út đó, thì là lại bệnh rất là nặng. Thì lúc đó đó thì cái con ma này, con ma thuở thiền hiện tại này mình nói cho ông Scrooge biết này, này ta nói cho ngươi nghe này, cái đứa nhỏ này, thằng Tim này đó, nó sẽ rất mau nó sẽ chết, nó bệnh nặng lắm đó, nó sẽ chết đó. Nếu mà ông không làm cái gì đó, mày không làm cái gì đó, thì là thằng nhỏ sẽ chết đó nha. Ông Scrooge ông nghe như vậy thì ông buồn lắm, ông buồn lắm nhưng không biết làm gì cả. Thì sắp sửa biến mất thì con ma đó nó mới hiện ra hai cái đứa nhỏ mà nó rất mặt mày ác ôn và nó ma lanh vô cùng, rắn mạnh vô cùng. Thì hai con ma này đó, nó một con tên là Ignorance, tức là mình gọi là ngu si, còn một con là Want, tham muốn. Thì ông đừng nhìn hai con này đó, còn một con tham muộn và một con là ngu si đó, trời ơi nó quầy kinh khủng luôn, nó ăn cắp đồ, nó phá lung tung cả, và nó không để cho ai yên cả. Thì khi mà ông thấy hai con đó rồi thì ông mới thấy ồ kinh khủng quá ta. Thì ông sợ hãi, ông chạy thì chưa chạy tới đâu thì con ma thứ ba nó hiện ra, Ghost of Christmas Yet to Come, nghĩa là con ma thuở vì lai. Thì con ma này nó tới đó, thì nó đem ông đi coi cho ông thấy được cái chết của những cái người đó mà ông ghét. Rồi cho ông thấy những cái người đó mà cũng như làm việc với ông đó, ai đó cũng chờ là ông chết rồi thì để mình lấy hết đồ đạc của ông cả. Thế là đó là chuyện tương lai rồi, ông thấy chính mình cũng nằm chết đó. Và khi mình nằm chết thì rõ ràng đó là không có một cái người nào đó mà thương tình như mình cả. Không ai đó mà bày tỏ một cái niềm gì hơn là họ vui vẻ và họ chỉ muốn lấy hết đồ đạc gì cái ông mà ông đã rất nhiều năm mà hà tiền hà tặng để mà giữ lại. Cho nên ông cảm thấy trời ơi đau buồn vô cùng, và cảm thấy rõ ràng cái bộ mặt con người mình rõ ràng là danh dục và tham lam. Nhưng mà ông không nhớ rằng chính ông là người mà danh dục và tham lam nhất. Cạo là cái hay của cái câu chuyện. Thì xong rồi đó, thì con ma này mới dẫn ông lại cái nhà của ông Bob. Thì lúc đó mới thấy rằng là cái thằng Tiny Tim đã chết rồi. Đây là cái đời tương lai đó bạn. Con ma tương lai là chỉ cho thấy là cái thằng Tiny Tim đã chết rồi. Và cho thấy rõ ràng là thật sự ông không còn cứu được. Thì lúc đó con ma nó mới kéo ông đi tới nơi cái ngôi mộ. Thì ông mà từ từ ông nhìn ngôi mộ, ông mới xóa những cái tuyết đang đầy cái tên che, cái tên mộ của người đang nằm trong mộ. Thì khi ông từ 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 ông quạt hết tất cả các tuyết ra thì ông thấy rõ ràng cái tên trong mộ đó chính là tên của mình. Ông giật mình vô cùng, không biết làm sao cả, thì đất nó bắt đầu nó rớt, nó mình gọi là mấy cái hổ đó, hổ thẳm đó, bởi vì chính ông nó bắt đầu nó nở ra, rỡ, nó tét ra, thì hình như ông rớt tọt xuống cái lòng đất và ông tọt xuống cả thì ông quấn quá mà hai cái tay ông biểu bên này biểu bên kia, ông rơi vào trong cái khoảng không gian đen tối vô tận, nhưng mà hai cái tay ông tìm đủ một cách nắm cái này nắm cái kia, biểu cái này biểu cái đó, nhưng không thành công. Ông rớt tọt xuống cả thì ông mở mắt ra thì ông thấy mình nằm rớt dưới đất đó. Thì ông biết rằng tại ra đây là một giấc mộng mà ông vừa gặp ba con ma của quá khứ, con ma của hiện tại và con ma của tương lai. Thì ông giật mình, ông tức dậy một rồi thì ông bần thần, ông mà chạy ra ngoài cửa sổ thì lúc đó cái chuông nhà thờ cũng vừa đánh 12 tiếng là đây là chuyện qua cái ngày mới rồi. Đây là cái ngày mà gọi là ngày 25 Giáng sinh rồi. Thì thưa bạn, ông thất tỉnh ngay lập tức qua ba chân mộng nào thì ông mới biết rằng là tại ra là mình quá ích kỷ, mình quá hà tiện và mình quá tham lam đi và mình quá ngu dốt. Đúng là những lời mà cái con ma mà của cái hiện tại nói, ignorance và want, tức là ngu dốt, ngu si và tham lam vô cùng. Ông nhận ra biết được những con đó nó quậy mình biết bao nhiêu năm nay và ông trở thành một con người mới. Các bạn biết làm sao không? Ông chạy tới cái nhà của ông Bob và ông cho tiền tất cả những người mà ông gặp trên đường đó, cho họ tiền để họ mua đồng. Ông tới cái nhà của người cháu ông để ăn cái tiệc tối với mọi người và ông làm cho tất cả mọi người đó là bây giờ đó biết được cái tinh thần của cái ngày Giáng sinh là cái gì, là cái sự thay đổi của nội tâm. Ông đã thay đổi từ một người tham lam ngu dốt ra một người trí tuệ hơn và bớt tham lam hơn, một người biết cho ra, một người biết quan hoài cho kẻ khác. Cái cốt truyện độc đáo ở cái chỗ đó là nói là cái tinh thần của cái ngày mà Giáng sinh đó, là mình phải đẻ ra một cái gì trong lòng của mình, một cái tinh thần mới. Nếu mình là người ích kỷ thì mình nên bớt ích kỷ đi, mình nên làm cái gì đó để mà mình bớt ích kỷ đi. Nếu mình tham lam quá thì chúng mình có thể cho ra, đi mua quà tặng đi. Nếu mình lúc nào cũng nói xấu cả thì bây giờ mình hãy đi nói tốt đi, nói đẹp cho người khác đi, đừng nghĩ xấu. Mà nếu mình là lúc nào cái tâm tính lúc nào cũng là xoay mỏi, lúc nào xoay mỏi cả thì bây giờ đừng có xoay mỏi, là mình hãy nói dùng người ta những cái đặc tính tốt. Nếu mình không bao giờ bị khen ai cả thì bây giờ chúng mình hãy đi tìm cái chuyện để mình khen đi. Và nếu mình lúc nào cũng lành lẹo thì bây giờ mình hãy ấm áp hơn. Nếu mình chẳng bao giờ được bắt tay người ta thì mình nên bắt tay người ta hơn. Nếu mình chưa hề có một cái ý tưởng nào đó để mình làm đẹp cho cái nhà của mình đó, thì bây giờ chúng ta hãy đi xung quanh làm đẹp cho cái nhà của mình đi. Tức là mình đã thay đổi ngược lại về những cái tánh xấu của mình và mình biết được cái tánh xấu. Thì trong câu chuyện này cái hay đó là cái con ma của quá khứ hiện tại vì lại là, thì bây giờ trong cái đời mà của thời đại bây giờ thì mình không gọi là con ma, mình gọi là cái higher self, nghĩa là cái bản ngã mà nó cao thượng của mình, nó chỉ cho mình biết được những cái chuyện gì mình đã sai lầm. Thì thường thường con người mình đều có những cái bản ngã cao thượng cả, nhưng mà mình không lắng nghe cái lời của bản ngã cao thượng nói, mà mình chỉ lắng nghe vào những cái dục vọng hạ cấp hay là hạ lưu của mình thôi. Thì thứ bạn, đó là cái lý do mà tại sao nhiều khi đó là mình cũng nên nhìn lại chính mình một chút. Mình nhìn cái gì? Mình phải nhờ cái con ma của quá khứ nhìn lại quá khứ cho mình. Mình hãy nghĩ tới cái hiện tại mình như thế nào và nghĩ tới con ma của tương lai của mình như thế nào. Để mình làm sao đó là mình trở nên tốt hơn, mình thay đổi hơn. Tức là trong mùa đông đó là cái mùa để cho cái mầm nuôi dưỡng cái mầm tốt. Chờ cái mùa xuân thì cái mầm tốt đó nó mọc lên lại. Thì thưa các bạn, đó chính là cái tinh thần quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta, là cái tinh thần mà mình không ngừng thay đổi và mình phải làm sao để cho cuộc sống của mình đó, nó càng ngày nó càng tiến hóa hơn. Và không có gì vui bằng đó, là mình biết rằng đó, cái mùa đông là cái mùa để mình hàm dưỡng, để mình nuôi cái hạt giống tốt để mùa xuân nó trỗi lên. Nhưng mà các bạn biết, mình không có cần chờ là mùa đông đâu. Nhưng mà nếu mình nói mình không chờ cái mùa đông đó, thì chẳng bao giờ đó mà mình có thể mở được cái tâm lượng ra được cả. Cho nên mình nói mình nên chờ cái mùa đông, mình nên chờ cái mùa đông tới. Nhưng mà chờ mùa đông không phải là mình để cho mình lạnh cọng không. Chờ cái mùa đông là nghĩa là mình chờ cái cơ hội đó để mình đi trở lại ngược trong lòng của mình, để mình tìm cái hạt giống và nuôi dưỡng cái hạt mầm đó mà chờ mùa xuân khởi lên. Nhưng chờ cái mùa đông là cái gì bạn? Nhiều khi bạn nghĩ mùa đông là, ồ, thưa thầy, một năm là con phải chờ một lần không? Chờ cái mùa đông, nhiều khi là mùa đông chính là cái bữa tối của chúng ta. Mùa đông chính là cái lúc mà chúng mình ngồi yên lặng một mình. Mùa đông không còn nghĩa gì hơn cả là cái lúc mà chúng ta reflect lại, chúng ta nhìn lại, phản quang, từ chiếu, mình quay ngược cái ánh sáng để mình nhìn lại cái tự tâm. Đó ngoài là cái mùa đông của chúng ta, đó ngoài là cái lúc đó mà chúng ta bắt đầu sống với những cái giá trị nội tâm bên trong, và chúng ta hãy đẻ ra đi, đẻ ra cái tư tưởng mới, đẻ ra cái tinh thần mới, đẻ ra cái sức mạnh sáng tạo, đẻ ra cái dũng khí, và mình hãy sống đó, không nên chỉ biết qua quá khứ mà nên nhìn vào cái tương lai, nhìn vào cái khả năng và cái lạc quan là cái mầm sống sẽ vươn lên, là mình có thể thay đổi lại được cái cuộc đời của mình. Mình không nên đau khổ mãi cho quá khứ, hãy nhìn về tương lai bây giờ và thấy được cái đau khổ của chính mình cũng như người khác, và mình sẽ thật sự làm cho cái mầm sống và cái mầm tốt của mình vươn lên mãi mãi. Thầy kính chúc các bác đã có được một mùa Giáng sinh rất là đẹp, và nhất là mình sẽ tìm được những cái giá trị để cho mình có thể ra khỏi cái bóng tối và cái lạnh lẽo đêm giá của sự của lòng ích kỷ, và mình mở tới cái lòng vị tha và sống với cái niềm vui và cái sự ấm áp mà mình cho tất cả những người xung quanh. Và khi mà đầu năm thì thầy sẽ nói chuyện với đầu năm với các bác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Hãy vào và nhóm Radio Khai Tâm. Xin chào.